Cuộc chiến công cụ tìm kiếm của Trung Quốc. Ngày 25 tháng 10 năm 2005, 10 tuần chông gai sau khi công bố thỏa thuận với Yahoo, chúng tôi trở thành người giám hộ pháp lý của đứa con mới, Yahoo Trung Quốc. 2 tuần sau, chúng tôi trở lại Bắc Kinh mở họp báo công bố việc tái giới thiệu Yahoo Trung Quốc trước giới truyền thông quốc gia Trung Quốc. Nói theo kiểu Alibaba, cỗ máy tiếp thị của chúng tôi đã khiến căn phòng chợt ních cánh phóng viên đang tò mò muốn thấy điều chúng tôi sắp tiết lộ. Trước buổi họp báo, Jack Ma trình bày chiến lược của ông, và chiến lược đó chính là từ cẩm nang từ cuộc chiến của chúng tôi với eBay. Tôi muốn định vị, đây là cuộc chiến giữa Yahoo Trung Quốc và Baidu. Jack bảo tôi, nếu chúng tôi có thể khiêu chiến Baidu, công cụ tìm kiếm trực tuyến hàng đầu trong nước, tham gia đấu khẩu, chúng tôi có thể thúc đẩy lượng truy cập tới công cụ tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc. Mặc dù Baidu hiểu rõ thị trường nội địa hơn eBay xét về nhiều phương diện, Baidu tỏ ra là một đối thủ dễ bị đánh bại hơn. Do Robin Lee, Lý Ngạn Hoành sáng lập, một doanh nhân nho nhã từng học và làm việc ở Mỹ vào những năm 1990, Baidu đơn giản là đi theo kịch bản của Google tại Trung Quốc. Mỗi lần Google đưa ra một tính năng mới, Baidu nhanh chóng bắt chước bằng cách giới thiệu tính năng tương tự trên trang của mình. Trang chủ của họ về cơ bản tương đồng với trang chủ của Google. Baidu đã trở thành hãng dẫn đầu thị trường ở Trung Quốc chỉ nhờ theo đuổi chiến lược theo chân nhanh chóng. Bắt chước mô hình Google Mỹ và cung cấp dịch vụ nội địa trước khi Google có cơ hội mang từng tính năng đến từng thị trường. Là một đối thủ cạnh tranh, Lý Ngạn Hoành tỏ ra giỏi sao chép hơn là sáng tạo. Và chúng tôi nghĩ ông ta chẳng là gì so với đội ngũ sáng tạo hơn của mình. Trong một cuộc đua giành thị trường Trung Quốc, Baidu chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh với 37 thị phần tìm kiếm so với 32% thị phần của Yahoo Trung Quốc cùng 19% thị phần của Google. Chắc chắn chúng tôi có thể bắt kịp Baidu trong vài tháng ngắn ngủi. Chúng tôi có nhiều lý do để tự tin. Trong cảnh ngặt nghèo, chúng tôi vẫn sống sót trong cuộc chiến với những người khổng lồ B2B của Mỹ và Alibaba đã vươn lên thành chợ B2B lớn nhất thế giới. Và bất chấp mọi hoài nghi từ bên ngoài và đôi khi cả bên trong, Taobao đã bứt phá dẫn đầu trong cuộc chiến với eBay ở Trung Quốc. Tôi đã học được cách loại bỏ mọi nghi ngờ và chấp nhận rằng nếu Jack Ma nói chuyện gì là khả thi thì nó sẽ khả thi. Ông chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Nên khi Jack Ma đứng trên sân khấu cuộc họp báo cho buổi lễ ra mắt Yahoo Trung Quốc, tôi cảm thấy tốt đẹp về viễn cảnh của chúng tôi. Từ giờ trở đi ở Trung Quốc, Yahoo đồng nghĩa với tìm kiếm và tìm kiếm đồng nghĩa với Yahoo, Jack Ma tuyên bố. Trong vòng 6 tháng, Yahoo Trung Quốc phải trở thành hãng dẫn đầu thị trường Trung Quốc, nếu không cuộc chơi sẽ kết thúc. Jack Ma, John Wu, giám đốc công nghệ của Alibaba, cùng đội ngũ Yahoo Trung Quốc đứng tụ quanh một nút bấm mô hình trên sân khấu. Cú bấm nút làm hiện ra trang chủ mới của Yahoo trên màn hình phía sau lưng họ, một trang trắng tinh không có gì ngoài logo Yahoo Trung Quốc cùng thanh tìm kiếm chính giữa. Không còn những hình ảnh nhấp nháy, đường dẫn, danh bạ, tin tức và thông tin từng có trong phiên bản trước đây của Yahoo Trung Quốc. Trang này không còn là một cổng thông tin chung chung nữa, mà nó là một công cụ tìm kiếm tinh khiết. Và cuộc chạy đua với Baidu và Google đã bắt đầu. Khi năm 2005 bước sang 2006, cỗ máy tiếp thị Alibaba chạy hết công suất quảng cáo cho Yahoo Trung Quốc trong một nỗ lực tái xây dựng thương hiệu lớn. Trang web của chúng tôi có thể tinh giản và chạy được, nhưng việc tiếp thị nó thì rất thú vị và được xây dựng để nắm bắt óc tưởng tượng của người dùng Internet Trung Quốc. Chúng tôi tài trợ cho những lễ trao giải thưởng âm nhạc Trung Quốc sặc sỡ với những ngôi sao nhạc pop mới nhất và trả $1 triệu cho 3 đạo diễn phim nổi tiếng để họ sản xuất phim quảng cáo thương mại cho Yahoo Trung Quốc. Dẫu chúng tôi từng dựa vào nỗ lực tiếp thị ngân sách Zero, vốn chỉ đơn giản dựa vào trải nghiệm người dùng tốt đẹp và truyền miệng, giờ đây chúng tôi đang chi hàng triệu đô la Mỹ để gây tiếng vang lớn. Dẫu vậy, bất chấp mọi tin tức, lượng truy cập vẫn là nguồn gây quan ngại, vì chúng tôi đã loại bỏ các tính năng của trang Yahoo Trung Quốc và tái giới thiệu nó thành một cổng tìm kiếm trực tiếp, lượng truy cập đã giảm mạnh và thị phần của chúng tôi sa sút nhanh chóng. Thay vì đợi ngoài cơn bão và xem liệu lượng truy cập đến trang chủ mới được tinh giản ổn định dần khi công cụ tìm kiếm được cải thiện, Jack Ma đột ngột đưa trang chủ Yahoo Trung Quốc trở về giao diện ban đầu. Nhưng khi lượng truy cập không tăng lên lại, chúng tôi hiểu rõ chiến lược chuyển dịch của mình đã đào thải một phần lượng khách hàng của mình. Tồi tệ hơn, chúng tôi làm thị trường rối, thể hiện sự bất thường khi cứ thay đổi liên tục. Với người dùng Internet Trung Quốc, cú đổi giao diện chóng vánh là biểu hiện của sự tuyệt vọng và giới truyền thông nhanh chóng chỉ trích Alibaba vì tỏ ra thiếu định hướng cũng như bỏ rơi trọng tâm mới thiên về tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc. Khi chiến lược của chúng tôi dần mất kiểm soát, tôi bắt đầu tự hỏi liệu kỹ năng quản lý tài ba của Jack Ma có áp dụng được cho việc điều hành một công cụ tìm kiếm hay không? Sau khi quản lý chiến dịch Google và ghé thăm Google Express với tư cách khách hàng, tôi trở thành vừa là học trò lẫn người ái mộ những thứ thuộc Google. Tôi học được rằng chìa khóa thành công lớn nhất của Google là trọng tâm đơn nhất của họ trong việc xây dựng công nghệ tìm kiếm tốt nhất thế giới. Google đã cưỡng lại mọi sự sao nhãng và dần dần người dùng Internet tưởng thưởng cho họ bằng cách chuyển sang giao diện và công nghệ tìm kiếm vượt trội của Google. Với ý nghĩ đó, tôi đưa Jack Ma một cuốn nghiên cứu sâu về Google của John Battelle, The Search, Cuộc Tìm Kiếm. Jack, đây là một cuốn sách rất tuyệt về cách Google đã trở nên rất thành công như vậy, tôi nói. Giờ chúng ta có Yahoo Trung Quốc rồi, anh nên đọc, hay lắm. Jack đẩy trả cuốn sách lại. Có người từng cố đưa tôi một cuốn sách về eBay rồi, ông nói, nhưng tôi không muốn đọc. Tôi muốn đảm bảo chúng ta không sao chép cách làm của họ. Anh nên đưa cuốn sách cho người khác. Tôi không muốn quá tập trung vào điều họ đã làm, vì nó có thể khiến tôi đi theo cách làm của Google. Tuy tôi ngưỡng mộ sự nhất quán của Jack Ma trong vấn đề sáng tạo theo cách riêng của ông, tôi vẫn lo lắng. Chúng ta đâu cần phải sao chép Google, nhưng ít nhất chúng ta có thể học hỏi họ. Jack Ma là dân tiếp thị, người hiểu cách làm sao để huy động cả triệu người tham gia một cộng đồng giao dịch sản phẩm trên mạng. Nhưng công cụ tìm kiếm là một sinh vật hoàn toàn khác. Tìm kiếm không phải là hoạt động cộng đồng. Mối quan hệ duy nhất là giữa người dùng và công cụ tìm kiếm. Người ta không lên Baidu hoặc Google để kết bạn hay tán gẫu. Họ lên đó để tìm trang web rồi thôi. Đến thời điểm cuộc họp chiến lược năm 2006 của chúng tôi, căng thẳng bên trong Yahoo Trung Quốc bắt đầu bùng nổ. Vài nhà quản lý của Yahoo Trung Quốc đã rời công ty để gia nhập công ty mới của Chu Hồng Y. Và những ai còn trụ lại không thấy có lý do nào để tin rằng tầm nhìn của Jack Ma dành cho một công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc sẽ thành hiện thực. Không như những người đến từ phía Alibaba như chúng tôi, đội ngũ Yahoo Trung Quốc chưa từng chịu đựng khó khăn hoặc cùng nhau đánh bại những gã khổng lồ Internet. Họ chủ yếu chỉ nhìn Jack Ma như hầu hết người bên ngoài, thú vị song khó lường. Và lối quản lý của Jack Ma đối với chiến lược của Yahoo Trung Quốc chưa làm được gì để thuyết phục họ tin điều ngược lại. Trong cuộc họp chiến lược, thành viên đội kỹ thuật của Yahoo Trung Quốc đứng lên trình bày ý tưởng thúc đẩy chiến lược công cụ tìm kiếm về phía trước. Họ thảo luận tầm quan trọng của việc sở hữu trong tay công nghệ phù hợp và những thuật toán cho việc tìm kiếm. Tôi có thể thấy mắt Jack Ma lờ đờ. Ông không có thời gian hay hứng thú với những chi tiết kỹ thuật này. Với ông, công nghệ chỉ là thứ yếu sau trải nghiệm người dùng. Và ông không ngại ngần thể hiện điều đó. Người ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa các công cụ tìm kiếm. Ông lập luận, từ góc độ người dùng, chúng đều giống nhau. Điều quan trọng nhất là chiến lược tiếp thị của chúng ta. Cả đội im lặng. Rõ ràng họ không thoải mái trong việc mâu thuẫn với vị sếp mới. Nhưng với câu bình luận trên, tôi nhận ra Jack Ma đã hiểu sai một cách cơ bản các công cụ tìm kiếm đến thế nào. Và tôi đoán, nếu ông không sớm thay đổi suy nghĩ, Yahoo Trung Quốc sẽ tiêu tùng. Trong lúc chúng tôi thi hành chiến lược được định hình vá víu của mình, năng suất của Yahoo Trung Quốc tiếp tục sa sút. Để làm cho mọi chuyện tệ hơn, chúng tôi nhận được những cuộc gọi từ các trung tâm săn đầu người tự nhận là đang cần tuyển nhân viên cho công ty mới của Chu Hồng Y, chihu.com. Trong nội bộ, chúng tôi tin rằng đây là chiêu trò của Chihu nhằm làm rạn nứt nhuệ khí của nhân viên chúng tôi. Chúng tôi đưa nghi ngờ của mình ra công luận và nhanh chóng bị Chu Hồng Y kiện đòi bồi thường tội phỉ báng danh dự. Trong khi đó, công nghệ mới của Chihu bắt đầu đạt sức hấp dẫn đáng ngạc nhiên khi người dùng Internet Trung Quốc tải về thanh công cụ diệt virus 360 Safe để cài vào máy tính của họ. Ẩn trong thanh công cụ này là một tính năng chặn mọi dịch vụ của Yahoo Trung Quốc ở máy tính người dùng khi nó dán nhãn cho các dịch vụ này là mã độc. Khi số lượng tải về tăng lên, lượng truy cập đến trang web của Yahoo Trung Quốc cứ thế tụt dốc. Chu Hồng Y công khai mối bất hòa của ông đối với Alibaba cho giới truyền thông Trung Quốc và Jack Ma nhanh chóng đáp trả công khai. Dần dần, những cú đánh vô lê trước công luận giữa hai công ty leo thang thành một trận cắn xé xấu xí, khiến cả hai trông đều tệ. Đây là cú sao nhãng lớn và đồng nghĩa với việc 2006 là năm để đánh nhau với Chihu thay vì Baidu. Bằng cách lôi chúng tôi vào một cuộc đấu khẩu, Chu Hồng Y đã áp dụng chính phương pháp của chúng tôi đã khiến cho Jack Ma nổi đóa. Trong lúc người dùng Yahoo Trung Quốc tiếp tục biến mất, Jack Ma bắt đầu làm đúng cái điều ông đã chê Mark Whitman trong những ngày với eBay. Ông cá nhân hóa chuyện này. Chắc chắn những hành vi của Chihu đang ảnh hưởng tới năng suất của Yahoo Trung Quốc, nhưng Jack Ma tỏ ra ngày càng ám ảnh với cá nhân Chu Hồng Y. Và thay vì tập trung vào việc xây dựng năng lực tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc thành một công nghệ đẳng cấp thế giới, Jack Ma lại dành hết năng lượng vào việc phản công. Để đáp ứng điều này, chúng tôi tiến hành và ngay lập tức mắc kẹt một vụ kiện chống lại Chihu với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù cuối cùng chúng tôi đã thắng vụ kiện vốn giúp khôi phục phần nào lòng kiêu hãnh của cả đội ngũ, vụ kiện không đem lại hiệu quả vật chất nào cho Yahoo Trung Quốc và Chihu chỉ bị yêu cầu trả 30.000 nhân dân tệ, khoảng 4.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại. Khi năm 2006 sắp kết thúc, lần đầu tiên các lãnh đạo cao cấp của Alibaba bắt đầu chất vấn liệu Jack Ma có đang mất dần phép màu của mình. Jack Ma lạc lối với chiến lược Yahoo. Một vị quản lý cấp cao nói nhỏ với tôi không thể không đồng ý. May mắn thay, mọi chuyện tỏ ra sáng sủa hơn nhiều ở bên kia sườn đồi cho công ty của chúng tôi. Miễn phí không phải là mô hình kinh doanh. Tuy chúng tôi đang thất bại trong việc trở thành công cụ tìm kiếm phổ biến nhất Trung Quốc, có một lĩnh vực mà vẫn không ai có thể đánh bại chúng tôi, chợ trực tuyến. Trên mặt trận B2B, doanh thu của Alibaba.com tiếp tục thăng hoa. Và trên mặt trận tiêu dùng, Taobao đang tăng trưởng nhanh hơn 50% so với eBay, rồi cuối cùng qua mặt đối thủ Mỹ này trên chỉ số quan trọng nhất, GMV, tổng lượng giao dịch. Sau khi thỏa thuận Yahoo Trung Quốc được công bố, Henry Gomez của eBay trả lời tạp chí Fortune, chiến lược của Jack Ma là khiến đối thủ của họ phát điên. Giờ đây chắc ông ấy cũng sắp làm Yahoo hóa điên nốt. Gomez đúng ở cả hai nhận định. Phong cách cao bồi và những chiến lược xê dịch của chúng tôi đang tạo ra rạn nứt với đối tác mới từ Mỹ. Nhưng tăng trưởng không ngừng của Taobao cũng đang khiến eBay phát điên và chúng tôi vẫn chưa xong. Tuần lễ mà số tiền 1 tỷ đô la của Yahoo rót vào tài khoản ngân hàng của Alibaba cũng trùng với thông báo doanh thu mỗi quý của eBay. Với việc ngân sách của chúng tôi đầy ắp, chúng tôi đã có tự tin để đưa ra cú đấm hạ đo ván. Đúng vào lúc eBay chuẩn bị đưa ra báo cáo doanh thu của họ, chúng tôi cũng đưa ra một thông cáo báo chí nhằm vào truyền thông Mỹ và nhà đầu tư của eBay. Thông báo này là cú đánh trực diện vào eBay. Taobao.com tiếp tục miễn thu phí thêm 3 năm nữa. Trang đấu giá tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc sẽ đầu tư 120 triệu đô la Mỹ vào thị trường Trung Quốc để phát triển thương mại điện tử và tạo ra 1 triệu việc làm. Hôm nay, Alibaba.com thông báo rằng trang đấu giá tiêu dùng tiếng Trung Taobao.com của họ sẽ tiếp tục miễn phí cho người bán và người mua thêm 3 năm nữa. Ngoài ra, Alibaba.com sẽ đầu tư 120 triệu đô la để củng cố sâu thêm chợ thương mại điện tử được tin cậy của Taobao.com với mục tiêu tạo ra 1 triệu việc làm cho doanh nhân Trung Quốc. Taobao.com cam kết thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử ở Trung Quốc trong lúc xây dựng chợ tiêu dùng trực tuyến đáng tin cậy và lớn nhất Trung Quốc. CEO Jack Ma của Alibaba.com nói. Kể từ khi thành lập vào năm 2003, Taobao.com đã tiên phong như một mô hình thương mại điện tử thật sự dành riêng cho người tiêu dùng Trung Quốc. Sự tự do đã cho phép Taobao.com tăng lượng người dùng trong lúc khích lệ cộng đồng trực tuyến khi công ty luôn lắng nghe khách hàng nhằm hiểu rõ nhu cầu riêng biệt của người mua và người bán ở Trung Quốc. Thông báo này có sức hấp dẫn với khán giả của chúng tôi ở nhiều mức độ. Đầu tiên, nó gửi một thông điệp đến nhà đầu tư của eBay rằng chúng tôi rất nghiêm túc trong việc giữ cho dịch vụ của mình miễn phí, đảm bảo rằng eBay sẽ đối mặt với áp lực giá bán trong vòng vài năm tới. Nó cũng cho khách hàng Trung Quốc của chúng tôi niềm tin rằng nếu họ tiếp tục dùng Taobao thêm 3 năm nữa, họ có thể tiếp tục tăng trưởng hoạt động kinh doanh của mình trước khi phải tốn thêm chi phí. Và rồi chúng tôi tung thêm một cước. Lời kêu gọi tới eBay. Ngoài cam kết giữ Taobao miễn phí cho đến tháng 10 năm 2008, Taobao.com cũng kêu gọi eBay chung tay với Taobao trong việc miễn phí dịch vụ của họ cho người dùng Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi eBay làm điều đúng đắn cho giai đoạn hiện tại của sự phát triển thương mại điện tử ở Trung Quốc và hãy miễn phí dịch vụ của các bạn cho người bán và người mua ở Trung Quốc, Jack Ma nói. Giảm giá thôi vẫn chưa đủ. Đã đến lúc làm cho dịch vụ của các bạn miễn phí và tiếp cận được cho mọi người dùng và doanh nhân Trung Quốc. Đây là lời chế nhạo táo bạo được tạo ra để kích động phản ứng. Mặc dù chúng tôi không mong eBay trả lời, ít nhất nó cũng khiến Matt Whitman gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm giá của eBay mà không bị mất mặt ở Trung Quốc. Cuối cùng, để cho thấy chúng tôi không hoàn toàn mất trí, chúng tôi bao gồm trong bản thông cáo báo chí, lộ trình chiến lược để cho thấy rằng đúng vậy, chúng tôi có kế hoạch dài hạn để thu phí dịch vụ của mình. Tiền lệ Alibaba, 3 năm đầu tiên rồi có lãi. Miễn phí là mô hình kinh doanh phù hợp cho điều kiện hiện tại của Trung Quốc, Jack Ma nói. Nhưng Taobao.com là một doanh nghiệp và như bất cứ doanh nghiệp nghiêm túc nào, chúng tôi có một kế hoạch vững chắc để đạt được lợi nhuận. Với Alibaba và Taobao, lý thuyết của chúng tôi luôn là chỉ sau khi thành viên của mình kiếm được tiền nhờ chợ của chúng tôi, thì chúng tôi mới kiếm tiền. Chợ B2B của Alibaba.com, Alibaba International, Alibaba Quốc tế và Alibaba China, Alibaba Trung Quốc bắt đầu với việc miễn phí cho thành viên rồi vươn lên thành những doanh nghiệp có lãi cao, tạo ra tổng doanh thu tiền mặt 68 triệu đô la Mỹ trong năm 2014 với tăng trưởng doanh thu gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó. Phản ứng từ phố Wall là ngay lập tức, giá cổ phiếu eBay giảm 6%. Trong một phản ứng mang tính phản xạ, Henry Gomez đưa ra lời đáp trả công khai từ eBay. Tuyên bố của eBay về thách thức giá cả của Taobao. Miễn phí không phải là một mô hình kinh doanh. Việc ngày hôm nay Taobao thông báo rằng họ không thể thu phí sản phẩm của mình trong vòng 3 năm tới đã nói lên rất nhiều điều về sức mạnh doanh nghiệp của eBay tại Trung Quốc. Chúng tôi rất tự hào rằng eBay đang tạo ra một doanh nghiệp bền vững tại Trung Quốc trong lúc cung cấp cho người tiêu dùng và doanh nhân Trung Quốc môi trường thương mại toàn cầu an toàn nhất, chuyên nghiệp nhất và lý thú nhất có thể có ngày hôm nay. eBay, Henry Gomez, Danny Ducey. Chúng tôi không thể không bật cười khi nhìn thấy thông báo này. Chúng tôi đã chính thức mang eBay xuống ngăm tầm với chúng tôi. Lời kêu gọi công khai của chúng tôi tới eBay có thể phù hợp cho một chàng David thích khiêu chiến đang cố gắng đánh bại một người khổng lồ Goliath. Nhưng chúng tôi cảm thấy một lời đáp trả đầy xúc cảm từ công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới khiến họ trông thật yếu đuối và ngớ ngẩn. Và eBay nhanh chóng hứng chịu chỉ trích trong giới truyền thông và các trang blog. Để làm cho trùng khớp với thông báo của mình, chúng tôi đã mời một số lượng phóng viên địa phương đến buổi họp báo nhỏ tại văn phòng của Alibaba.com, nơi chúng tôi phát thông báo của eBay cùng với thông báo của chúng tôi. Tôi tự cười mình vì những gì chúng tôi đang làm. Jack Ma giải thích cho các phóng viên tại sao Taobao đang trên đà chiến thắng trước người tiêu dùng Trung Quốc. Mô hình kinh doanh thu phí đã được chứng minh ở Hoa Kỳ. Bạn không phải chứng minh mô hình, mà bạn phải chứng minh thị trường lớn mức nào. Bạn phải chứng minh bạn có thể tạo ra giá trị trong thị trường này, nhưng họ không chịu nghe. Miễn phí vẫn là từ tốt cho C2C, người tiêu dùng đến người tiêu dùng, vì nó còn quá sớm ở thị trường này. Chỉ 8% người dùng Internet từng thử mua sắm trên mạng, nên trong số 100 người, có đến 92 người chưa từng có trải nghiệm đó. Ông có nghĩ thời của eBay đã hết? Jack Ma được hỏi. Gần như đã hết. Đã quá trễ cho họ, trừ khi họ làm điều gì đó có ý nghĩa. Kinh doanh rất vui, cạnh tranh rất vui, nhưng đừng nghiêm trọng hóa điều đó quá. Jack Ma nói tiếp. Họ quá xem trọng điều đó. Sự cạnh tranh ở Trung Quốc thay vì tạo ra giá trị thật cho thị trường Trung Quốc và người tiêu dùng Trung Quốc. Đó là lý do chính khiến họ sẽ thua cuộc. Hãy xem, chúng tôi sẽ sớm trở thành những người duy nhất còn sót lại. eBay chỉ còn tính bằng ngày. Lùa được eBay khỏi hang, chúng tôi dành vài tháng sau đó để gia tăng áp lực lên eBay, cho thấy rằng luận cứ của eBay là không logic. Nếu miễn phí không phải một mô hình kinh doanh, chúng tôi tự hỏi thay cho những ai lắng nghe. Vậy tại sao dịch vụ Skype mà họ mới thâu tóm lại miễn phí? Tại sao PayPal miễn phí? Và tại sao Craigslist do eBay sở hữu một lượng cổ phần cũng miễn phí? Khi chúng tôi tiếp tục những màn chỉ trích, ý kiến công luận bắt đầu nghiêng về hướng có lợi cho chúng tôi. eBay đang gặp rắc rối và giới truyền thông và giới phân tích biết điều đó. Đến cuối năm 2005, thị phần của eBay giảm còn 34% so với 57% của Taobao. Chứng kiến thị phần của mình giảm dần, eBay cuối cùng quyết định gỡ bỏ phí giao dịch trên các trang web Trung Quốc của họ. Vào ngày 19 tháng Giêng năm 2006, khi tin tức về việc eBay chấm dứt thu phí ở Trung Quốc loan ra, giá cổ phiếu của họ liền rơi tự do. Thay vì đánh giá cao bước đi này, thì các hãng thông tấn địa phương và nước ngoài đáp trả bằng việc chế nhạo eBay với những dòng tít như eBay quyết định miễn phí chính là một mô hình kinh doanh. Rõ ràng, eBay đã đánh mất lòng tin của nhà đầu tư khi giá cổ phiếu của họ giảm gần 50% trong vòng 6 tháng tiếp theo. eBay đang lâm nguy. Khi eBay Trung Quốc không còn là đối thủ, Jack Ma trò chuyện cùng nhân viên Taobao tại một sự kiện công ty ăn mừng dịp kỷ niệm 3 năm của Taobao. Jack Ma nhắc nhở đội ngũ phải tập trung vào bức tranh toàn cảnh. Taobao không chỉ là chủ đề nóng ở Trung Quốc, mà còn là chủ đề nóng ở Mỹ. Ai cũng tự hỏi cuộc cạnh tranh cùng eBay sẽ kéo dài bao lâu và khi nào eBay sẽ thoái lui. Nhưng tôi muốn mọi người giữ mọi chuyện trong tầm mắt. Trong quá khứ, cuộc cạnh tranh của chúng ta với eBay rất dữ dội. Nhưng tôi muốn mọi người khắc cốt ghi tâm một câu ngạn ngữ. Nếu chúng ta không có kẻ thù trong tim, chúng ta sẽ bất khả chiến bại trước thế giới. Chúng ta không nên tàn nhẫn với kẻ thù của mình. Điều tôi tự hào nhất về Taobao là việc chúng ta không chỉ đang làm rất tốt cho bản thân mà còn cung cấp được cơ hội việc làm cho hàng triệu người. Nên tôi hy vọng trong vòng 3 năm tới, chúng ta sẽ không còn xem cạnh tranh là ưu tiên chính nữa. Cạnh tranh đã trở thành ưu tiên thứ hai hoặc thứ ba. Điều quan trọng nhất là tiếp tục gia tăng lượng giao dịch và lượng người dùng của Taobao. Đây không phải vấn đề đánh bại ai đó, mà đây là vấn đề chúng ta có thể mở rộng thị trường tới đâu. Đây là lời nhắc nhở quan trọng tới toàn thể đội ngũ. Đúng, chúng tôi đã có vài cuộc chiến doanh nghiệp với eBay. Nhưng quan trọng hơn bất cứ chiêu trò PR hay tiếp thị nào là việc chúng tôi đang xây dựng một cơ sở hạ tầng chân chính cho thương mại tiêu dùng ở Trung Quốc. Xây dựng một chợ điện tử thật sự hậu thuẫn cho giới thương nghiệp là thứ đã giúp chúng tôi đến được ngày hôm nay. Và nếu muốn tiếp tục thành công, chúng tôi không thể đánh mất mục đích này. Trong vài tháng tiếp theo, số lượng chiến dịch PR và tiếp thị của eBay ở Trung Quốc gần như không còn. Và chúng tôi bắt đầu nghe tin đồn rằng ban lãnh đạo eBay đang tìm kiếm một cách rời thị trường đỡ mất thể diện. Nếu chúng tôi không ngạc nhiên khi cuối năm 2006, eBay thông báo họ sẽ đóng trang web Trung Quốc và trao hoạt động tại Trung Quốc cho một liên doanh hợp tác mới, Tom Online. Mặc dù được hậu thuẫn bởi tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, Tom Online gần như vô hình tại thị trường Trung Quốc. Thông báo này đến trong mùa Giáng sinh, vào đúng mùa sản xuất tin tức chậm chạp khi các phóng viên đang tập trung cho kỳ nghỉ hơn là những tin tức công nghệ mới nhất từ Trung Quốc. Trong bản thông báo, eBay cho biết họ đang đầu tư gấp đôi vào Trung Quốc và chống lưng cho mọi đối tác địa phương, theo cùng cách mà Yahoo đã làm với chúng tôi. Nhưng liên minh eBay-Tom được đa số nhìn nhận đúng với bản chất của nó, cú rút lui thực sự ra khỏi thị trường Trung Quốc. Trước việc Tom Online chỉ phải chi 20 triệu đô la cho 51% cổ phần trong liên minh mới giữa họ và eBay trong lúc thâu tóm luôn hoạt động của eBay Trung Quốc, đây giống như một cuộc bán tháo. Khi thông báo của eBay đến hộp thư của chúng tôi, phản ứng bên trong các văn phòng của Alibaba khá thờ ơ. Chẳng ai gieo hò hay ăn mừng. Chỉ một sự chấp nhận bình thản và một cảm giác thỏa mãn đối với thứ mà vào thời điểm đó là một kết cục đã được dự báo trước. Khi tôi lên máy bay về nhà đón Giáng sinh, tôi nhặt một tờ Wall Street Journal và đọc dòng tít: eBay rút khỏi châu Á, sẽ đóng trang ở Trung Quốc. Khi tôi chuyển máy bay ở San Francisco, tôi nhặt tờ New York Times và thấy bài viết của tờ báo này: eBay dự kiến đóng trang đấu giá ở Trung Quốc. Chúng tôi đã làm được rồi, tôi nghĩ. Chúng tôi thật sự đã đánh bại được eBay rồi. David đã đánh bại Goliath rồi. Một phần trong tôi sẽ rất tiếc nuối việc có một đối thủ cạnh tranh hùng mạnh đến thế. Nhưng việc eBay rời cuộc chơi và trước mắt chẳng còn sự cạnh tranh nào đã mở ra những cánh cửa cho điều mà Jack Ma đã trì hoãn suốt 5 năm qua. Cơn cuồng Ali. Một cơn bão ánh đèn chớp rọi sáng khắp căn phòng chật ních người và tiếng bấm lẫn vù vù của máy ảnh ngày một lên cao trào. An ninh mở đường xuyên qua đám đông, cho phép 20 nhiếp ảnh gia không được vượt quá một hàng rào dây thừng được trực tiếp chụp ảnh Jack Ma khi ông nhảy lên sân khấu. Jack Ma quay về phía ống kính máy ảnh và giơ hai ngón tay cái một cách hùng tráng giữa những tiếng reo hò và vỗ tay từ đám đông. Jack! Jack! Đằng này này! Jack! Các nhiếp ảnh gia hò hét trong lúc ánh đèn soi sáng khuôn mặt cùng nụ cười ngoác miệng của Jack Ma. Sau lưng Jack Ma, giá cổ phiếu Alibaba tăng vọt trên bảng hiển thị của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Trong lúc chứng kiến, chúng tôi bắt đầu nhận ra vụ IPO của Alibaba.com vừa giúp công ty trở thành doanh nghiệp Internet lớn nhất Trung Quốc, cũng như công ty Internet có giá trị lớn thứ hai thế giới. Và đây mới chỉ là một trong số những công ty bên trong Alibaba Group, Alibaba.com. Tôi không tưởng tượng nổi toàn bộ tập đoàn sẽ có giá bao nhiêu nếu ngày nào đó nó được niêm yết. Qua cửa sổ kính dài, chúng tôi có thể nhìn xuống sàn giao dịch bên dưới, nơi những giao dịch viên mặc áo ghi lê đỏ ngồi sau những màn hình máy tính để bắt kịp một cách quyết liệt với những lệnh mua bán dành cho cổ phiếu Alibaba và số lượng giao dịch đang bắt đầu làm mất ổn định hệ thống máy tính của sàn giao dịch. Kéo dài hơn 7 năm so với Jack Ma dự kiến ban đầu, song chúng tôi cuối cùng đã niêm yết được Alibaba.com. Để đến được đó, chúng tôi đã sống sót qua cú vỡ của bong bóng Internet. Chúng tôi đã nghiền nát eBay, chúng tôi đã so gươm với Google và chúng tôi đã mua được Yahoo Trung Quốc trong quá trình. Không phải chuyện gì chúng tôi cũng thành công, nhưng chúng tôi đã thành công đủ. Và bất chấp những mâu thuẫn với những gã khổng lồ Internet Mỹ, chúng tôi đã tìm được cách xây dựng công ty Internet toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc và tiến hành vụ IPO lớn thứ nhì trong lịch sử Internet. Sau vài phút, Jack Ma cùng các lãnh đạo cấp cao của Alibaba.com được gọi tới tầng đặt sàn giao dịch để ăn mừng niêm yết. Quan chức sàn giao dịch đọc bài phát biểu trịnh trọng để chào đón Alibaba.com đến với sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Vây quanh bởi những giao dịch viên trên sàn giao dịch, Jack tiến đến micro và nói một chút bằng tiếng Trung Quốc. Hôm nay là một bước tiến quan trọng cho Alibaba và một cú đại nhảy vọt cho ngành Internet Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng thương vụ IPO của Alibaba.com sẽ giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và đất nước của mình. Việc niêm yết cũng giống như ghé vào trạm xăng để nạp nhiên liệu. Đây là một cột mốc quan trọng nhưng vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để đến được đây và vẫn còn một con đường dài trước mắt. Tôi nhìn những đồng nghiệp ăn vận chỉnh tề của mình trong phòng, những người đàn ông trong bộ vest và cà vạt, những người phụ nữ trong bộ váy đen óng ả. Thật khó tin rằng đây cũng chính là đội ngũ tả tơi tôi gặp lần đầu tiên khi quyết định gia nhập công ty vào một đêm mưa gió ở Thượng Hải. Đây chính là đội ngũ mà, ngay từ đầu, không được ai xem trọng. Đây chính là đội ngũ bị xem thường như kẻ dị biệt ngộ nghĩnh trong một thế giới Internet do những gã khổng lồ Mỹ thống trị. Đây là đội ngũ mà lứa quản lý quốc tế đầu tiên của Alibaba đã cố gạt sang một bên để lấy chỗ cho công tác quản lý thực thụ. Dẫu thế, 18 nhà đồng sáng lập này đã quật cường và trong khoảnh khắc đó tôi không thể không nghĩ đến cuộc sống của những đồng nghiệp của mình đã ra sao nếu không có Internet. Internet đã cho họ một cửa ra, thứ mà cha mẹ họ chưa bao giờ có, cho nhiệt huyết và óc sáng tạo của họ. Không chỉ những đồng nghiệp của tôi thay đổi, mà Trung Quốc cũng thay đổi. Alibaba đã tạo ra cái khoảnh khắc sản sinh một thế hệ doanh nhân mới, hàng triệu người trong đó mua bán sản phẩm trên mạng, chia sẻ ý tưởng và chỉ bảo lẫn nhau. Trong một đất nước mà tự do ngôn luận vẫn còn gặp rất nhiều hạn chế, họ đã tìm ra cách tự biểu đạt bản thân thông qua một công ty duy nhất. Khi Internet lớn mạnh, kết cấu nền tảng nhất trong xã hội Trung Quốc thay đổi theo. Bất chấp tường lửa của chính quyền, thường dân Trung Quốc đang ngày càng kết nối với thế giới bên ngoài hơn bao giờ hết. Họ có thể chưa có được tự do chính trị kiểu phương Tây, nhưng họ có thứ họ chưa bao giờ có trong suốt cách mạng văn hóa, lòng quyết tâm cá nhân. Vài phút sau, Jack Ma quay về phòng quan sát và đồng nghiệp của chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh, chúc tụng lẫn nhau và tận hưởng khoảnh khắc. Rồi một đồng nghiệp vỗ vai tôi nói thì thầm, Porter, anh nên kéo Jack Ma khỏi đây. Người ta sắp mở hàng rào để cho cánh nhiếp ảnh và phóng viên tiến vào. Nếu không rời đi ngay bây giờ, Jack sẽ bị đè bẹp mất. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Jack Ma tránh xa đám đông để tiến vào hành lang. Trong lúc chúng tôi tiến ra lối thoát hiểm, phóng viên súng xít vây chúng tôi với hy vọng lấy được chút bình luận cuối cùng từ Jack Ma khi ông sắp rời sàn giao dịch. Tôi đi cạnh Jack, che chắn sườn cho ông để chúng tôi có thể chen qua những phóng viên đang bùng nổ các câu hỏi mà chúng tôi hầu như không có thời gian để trả lời phần lớn trong số chúng. Jack, anh có hài lòng với giá cổ phiếu không? Jack, anh định niêm yết công ty nào của mình tiếp theo? Jack, cho tôi xin chữ ký được không? Khi chúng tôi đến được cửa thoát hiểm và bước ra ánh sáng rực rỡ bên ngoài, cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi đóng lại một tiếng ầm rất lớn, làm câm bặt tiếng ồn ĩ phía sau và đẩy chúng tôi vào một cơn im lặng đột ngột và kỳ quái. Đó là một ngày đầy thú vị mà tôi không muốn kết thúc, nhưng cuộc IPO giờ đã xong và sẽ không còn đường lùi nữa. Với một nụ cười gượng gạo, Jack quay sang tôi. Giờ mình đi đâu đây? Câu hỏi rất hay, tôi nghĩ. Tôi không có câu trả lời. Sau hành trình đầy biến động của 8 năm qua, thật khó tin chúng tôi đã đi được xa đến như vậy. Dã từ Alibaba. Làm việc trong một công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh cũng gần giống như chạy đua marathon. Đó là một cuộc kiểm tra sức bền đầy những thăng và trầm. Có lúc bạn muốn bỏ cuộc, và cũng có lúc bạn thấy mình như bay bổng. Bạn bị đẩy đến cực hạn, tinh thần, thể chất lẫn cảm xúc. Việc này luôn đòi hỏi lòng cam kết 100% và chẳng có tí gì gọi là điều khiển tự động. Điều duy nhất khó khăn hơn việc quyết định khi nào cần gia nhập một công ty khởi nghiệp là quyết định khi nào phải rời khỏi đó. Thật khó mà từ bỏ thứ bạn đã dốc toàn bộ tâm huyết vào. Nhưng nhận biết khi nào thì phải lùi một bước và trao lại cây vương trượng cũng rất quan trọng. Khi chúng tôi bước vào năm 2008, tôi nhận ra đã đến lúc để tôi trao lại vương trượng. Với cú IPO của Alibaba.com, chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng. Và với việc eBay không còn hiện diện trên thị trường Trung Quốc, cánh đồng đã rộng mở ngút ngàn và Taobao có được đà xuất phát trước mạnh mẽ xa hơn nhiều những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Đó dường như là khoảng thời gian tự nhiên để nghỉ xả hơi. Trong gần 8 năm làm việc ở Alibaba, tôi đã xê dịch 6 lần cho công ty và tôi ở trên các cung đường đến 50% khoảng thời gian đó. Tôi yêu mỗi phút giây của nó, nhưng cũng muốn có thêm nhiều thời gian hơn cho bè bạn, gia đình và những mối quan hệ bên ngoài Alibaba. Thật khó để nói với Jack và Joe Chai rằng tôi sắp rời công ty, nhưng họ rất thấu hiểu và yêu cầu tôi nán lại một thời gian trong lúc tìm người kế nhiệm. Bất chấp nỗi buồn, tôi vui khi thấy mình sắp bỏ lại sau lưng một công ty trong trạng thái tốt. Và cũng thật khích lệ khi thấy công ty tràn đầy năng lượng và đang trong trạng thái ăn mừng khi buổi họp toàn công ty năm 2008 mở ra năm Tý. Toàn bộ nhân viên Alibaba tràn vào một đại sảnh lớn để tham dự một sự kiện khản giọng, đầy các bài phát biểu và trình diễn hơi chút lại bị ngắt quãng bởi tiếng reo hò và hô khẩu hiệu Alibaba, Alibaba. Đó là lần đầu tiên tất cả chúng tôi nhóm họp kể từ khi IPO. Và đội ngũ nhân viên hẳn cảm nhận được Alibaba đang sẵn sàng cho sự thống trị toàn cầu. Khi những màn trình diễn và ăn mừng trong ngày gần kết thúc, Jack Ma bước lên sân khấu tròn giữa sảnh để phát biểu trước những nhân viên đang bao quanh ông. Luôn là người đi ngược đám đông, thông điệp của Jack lần này khá điềm đạm, vừa để truyền cảm hứng, vừa để đưa đội ngũ nhân viên xuống lại mặt đất. Chúng ta cần phải nhìn tới trước 10 năm. Trong vòng 10 năm, người ta sẽ không còn nói về Internet hay thương mại điện tử. Những thứ này khi đó sẽ trở thành một phần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có 10 năm để làm cho Alibaba vĩ đại, vì trong 10 năm, cơ sở hạ tầng dành cho thương mại điện tử đã được xây dựng xong, sau đó thì tất cả sẽ quá muộn. Quá nhiều công ty đã nổi lên và sụp đổ nhanh chóng. Môi trường thay đổi quá nhanh. Vài năm về trước, Yahoo là người hùng của chúng ta. Ai mà ngờ được họ sẽ sụp đổ từ bệ phóng của họ xuống vị trí ngày hôm nay. Quá nhiều người hùng ngày hôm nay của chúng ta đã đến và đã đi. Trong 10 năm, khi người ta nói về thương mại điện tử, chúng ta muốn họ nói về Alibaba. Chúng ta không muốn người ta nhìn lại và nói Alibaba từng là một công ty vĩ đại. Chúng ta phải trung thành với những lời hứa của mình. Ngày hôm nay, các bạn đã bắt đầu có chút tiền, các bạn đã bắt đầu có chút danh vọng. Đừng thay đổi chỉ vì người ta nhìn bạn khác đi. Đừng thay đổi chỉ vì bạn có tiền trong túi. Bởi lẽ, luôn có một thứ không bao giờ thay đổi: những giấc mơ, giá trị và lời hứa của chúng ta. 2007 là một năm tuyệt diệu cho Alibaba, kết thúc bằng dấu ấn rộn ràng của cú IPO B2B. Ảnh hưởng xã hội của Alibaba là khổng lồ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn là một công ty nhỏ, chưa phải công ty lớn. Chúng ta nhỏ bé, nhưng tôi đã nhận biết thỉnh thoảng chúng ta vẫn lãng phí. Chúng ta nhỏ bé, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bước đi quá chậm. Chúng ta cần chuẩn bị cho bất cứ cơn khủng hoảng nào. Và nếu cơn khủng hoảng đó đến, chúng ta cần tự hỏi, chúng ta cần làm gì để giúp đỡ công ty. Chúng tôi muốn rằng nếu bạn có một doanh nghiệp, thì dẫu bạn ở đâu, bạn đều có thể gắn kết vào hệ sinh thái Alibaba. Chúng ta cần phải to lớn hơn Walmart vào một ngày nào đó. Vài người trong các bạn nghĩ điều này điên rồ, nhưng có một điều chắc chắn, nếu bạn không tưởng tượng, thì chẳng điều gì xảy ra cả. Có lẽ bạn cho rằng triển vọng của chúng ta rất tuyệt, nền kinh tế đang rất tuyệt, thị trường chứng khoán rất tuyệt và Alibaba đang làm rất tốt. Nhưng tôi muốn nói cho các bạn rằng 2008 sẽ là một năm rất khó khăn. Tại sao năm ngoái chúng ta niêm yết? Vì chúng ta cảm nhận được có một mùa đông đang tới và chúng ta phải chuẩn bị. Trong năm 2008, Alibaba sẽ ém mình và chuẩn bị cho một mùa đông mới. Và trong mùa đông này, chúng ta phải luôn nhớ những mục tiêu từ trước đây là trở thành người duy nhất sống sót. Bất luận thế nào, chúng ta phải là người cuối cùng sống sót. Đám đông vỗ tay trước dự báo có phần tàn khốc của ông, chúng ta đã có kinh nghiệm rằng những lúc thăng thường kết thúc bằng những lúc trầm. Nhưng tôi yên tâm khi biết rằng đội ngũ này vẫn tiến mạnh về phía trước và Jack Ma vẫn chưa đánh mất ngọn lửa nơi ông. Ông đã đi một chặng đường dài từ lần đầu tiên tôi chứng kiến ông phát biểu vào một buổi tối mưa gió ở Thượng Hải năm nào. Khi Alibaba thay đổi, Jack Ma cũng thay đổi, từ giáo viên tiếng Anh mơ mộng thành một CEO tự tin và sắn sỏi. 6 tháng sau, tôi ở trong văn phòng của mình tại Bắc Kinh để cất đồ đạc cá nhân vào hộp giấy và dọn dẹp bàn làm việc. Đội ngũ ở Hồng Kông đề nghị tổ chức một bữa tiệc chia tay cho tôi, song tôi từ chối. Nói câu giã biệt với một thứ có ý nghĩa quá lớn với tôi thật là quá khó. Tôi tưởng sự rời đi của mình có thể không được chú ý, nhưng vào sáng ngày cuối cùng, trợ lý của Jack Ma gọi cho tôi để báo Jack đang ở Bắc Kinh và muốn mời tôi dùng bữa trưa. Bên tô mì hoành thánh tại khách sạn China World, Jack và tôi chia sẻ vài tràng cười và nhớ về quãng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau. Thế anh định làm gì tiếp theo? Ông hỏi. Nghỉ một thời gian để đi du lịch. Rồi tôi muốn dành chút thời gian để chia sẻ trải nghiệm của mình tại Alibaba với giới doanh nhân và sinh viên. Nên tôi hy vọng anh thấy ổn với việc tôi viết một cuốn sách hoặc là một cuốn phim tài liệu về trải nghiệm của tôi tại đây. Chắc chắn rồi, ông nói. Có lẽ anh là người tốt nhất để làm việc đó. Anh đã chứng kiến mọi thứ từ phương diện quốc tế lẫn Trung Quốc. Nhưng anh cũng biết mà, Jack, là dẫu tôi có một trải nghiệm tích cực, tôi sẽ vẫn kể cả mặt tốt lẫn mặt xấu, những thành công và những sai lầm từ chính quan điểm của mình. Tôi biết chứ, ông nói với một nụ cười. Alibaba có trách nhiệm chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi với người khác để họ có thể học hỏi từ chúng tôi. Phần lớn CEO hẳn đã hốt hoảng trước ý tưởng một cựu nhân viên sẽ chia sẻ những câu chuyện nội bộ của công ty, nhưng trong sâu thẳm, Jack Ma vẫn là một nhà giáo. Chúng tôi bắt tay và tôi về nhà. Việc ông chia tay và cảm ơn tôi một cách trọn vẹn thật có ý nghĩa. Tôi gia nhập Alibaba với ý nghĩ rằng tôi có thể học được điều gì đó từ việc kinh doanh. Song, những điều giá trị nhất tôi học được từ Jack Ma là về cuộc sống.